Trú xứ A Luyện Nhã. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy các tỳ kheo an cư tại A Luyện Nhã xong, không gửi gắm trú xứ cho ai mà bỏ đi hết. Sau đó bị lửa tự nhiên thiêu cháy hết phòng ốc. Các tỳ kheo bèn đem việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy: tỳ kheo an cư xong nên bảo quản phòng ốc bằng cách: nếu an cư tại A Luyện Nhã xong, đến mùa đông muốn dời đến nơi ấm áp thì không nên đi tất cả, mà nên yêu cầu vài ba người có thể kham nhẫn ở lại trông coi, và nên để lại thức ăn, đừng để bị thiếu thốn. Nếu họ nói: không được, vì sao tôi phải ở lại nơi hoang vắng này để làm gì? Nếu không một ai ở lại cả, thì phải đem tất cả các thứ giường nệm, mền gối, đồ uống, đồ sắt vào trong tinh xá ở thôn xóm mà gửi. Giường ngồi, giường nằm nên kê cách vách và dùng vật gì lót dưới chân để mối khỏi ăn. Khi an cư xong, không được thấy phòng ốc dột nát, hư hại, không sửa chữa mà ra đi. Nếu phòng lập bằng cỏ thì dùng cỏ dọi lại, cho đến nếu phủ bằng đất thì dùng đất để đắp lại, đồng thời tô lại phòng và quét vôi vào vách. Nếu xung quanh đó thỉnh thoảng có đốt lửa thì nên gửi gắm các mục đồng rằng: ông thường thường trông chừng phòng ốc giùm tôi. Các trú xứ nơi thôn xóm cũng phải bảo quản như thế. Nếu phòng sưởi, giảng đường, nhà ăn có hư hao cũng phải sửa chữa như vậy. Nếu tại tinh xá có đàn Việt đang ở thì nên bảo họ sửa chữa hoặc sai người khác sửa chữa. Nếu trú xứ không có chủ cũng không sai ai được, thì tất cả tăng chúng phải sửa chữa. Nên chia đồng đều mỗi người một khuỷu tay, hai, ba khuỷu tay để cùng làm cho chu đáo. Nếu giường nằm, giường ngồi sút sổ thì nên đóng lại, buộc lại cho chắc chắn. Nếu nệm gối xếp dơ bẩn thì nên đem giặt cho sạch. Nếu có bị rách thì nên vá lại. Các vật dụng trong phòng thì nên xếp đóng lại một chỗ. Tỳ kheo an cư xong nên sửa chữa bảo quản phòng ốc, giường nệm như vậy. Nếu không sửa chữa như vậy thì vượt pháp oai nghi. Bổn phận của tỳ kheo khách. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bây giờ Đức Thế Tôn vì năm việc lợi ích nên cứ năm hôm đi tuần hành qua phòng các tỳ kheo một lần, trông thấy giường ghế bỏ ngổn ngang chỗ này chỗ kia trên đất. Tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi một tỳ kheo: giường chổng của ai mà bỏ ngổn ngang không cất thế này? Bạch Thế Tôn, đó là chỗ ở của cựu tỳ kheo, còn con là khách. Từ nay về sau, khách tỳ kheo phải biết như thế này: không được thấy giường ghế bỏ ngổn ngang bị mối mọt ăn mà cứ để yên. Nếu thấy bỏ ngổn ngang thì phải thu lại cất vào một chỗ. Nếu thấy ngã nghiêng thì phải sắp lại cho ngay ngắn, rồi dùng vật gì kê dưới chân để mối khỏi ăn. Khi khách tỳ kheo đến nơi nào thì không được đột nhiên đem đồ đạc mình vào trong phòng, mà phải để đồ vật lại một chỗ, đi tìm cựu tỳ kheo để xin phòng. Khi được phòng rồi, nếu mặt đất không bằng phẳng thì nên lấp cho bằng. Nếu có hang chuột thì nên lấy đất lấp lại. Nếu có bồ hóng, mạng nhện thì nên quét dọn. Giường ghế nếu sút sổ thì nên nêm lại, buộc lại cho chặt chẽ. Đồng thời phải đập vũ gối nệm, rồi lấy nước rứa lên sàn nhà, lau quét sạch sẽ. Nếu cái giá móc y bằng gỗ thì nên dùng vật gì lau cho sạch. Nếu nó bằng tre, trơn tru thì nên dùng tay mà chùi. Nên xem nếu nó vững chắc thì nên treo bát lên trên. Nếu chỉ ở lại có nửa đêm thì cũng phải làm các việc như thế xong rồi mới đi. Nếu khách tỳ kheo không bảo quản như thế thì vượt pháp oai nghi. Bổn phận của cựu tỳ kheo. Khi Phật an trú tại tinh xá Kỳ Hoàng nơi thành Xá Vệ, vì năm việc lợi ích nên cứ năm hôm Đức Như Lai đi tuần hành qua phòng các tỳ kheo một lần, cho đến vị tỳ kheo ấy nói: Bạch Thế Tôn, đó là vị khách tỳ kheo bày biện ra chứ chẳng phải con, cựu tỳ kheo. Phật dạy: từ nay về sau, cựu tỳ kheo phải biết các việc như sau. Cựu tỳ kheo không được thấy giường chổng bỏ lổn ngổn chỗ này chỗ kia bị mối mọt ăn mà cứ để yên như vậy. Nếu thấy bỏ ngổn ngang nơi này nơi kia thì phải đem chất đống lại một chỗ. Nếu thấy bị mối mọt ăn thì phải dùng vật gì kê dưới chân cho chắc. Phép của cựu tỳ kheo là không được chọn ở căn phòng tốt, còn giường nệm, mền gối bị hư rách, bụi bặm thì đợi khách tỳ kheo đến tự lo liệu sửa chữa lấy, mà chính mình phải tu bổ, sửa chữa cho tốt, rồi đợi khách tỳ kheo. Cựu tỳ kheo phải biết các việc như thế, nếu không làm như thế thì vượt pháp oai nghi. Bổn phận sửa chữa vật dụng. Khi Phật an trú tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, vì năm việc lợi ích nên cứ năm hôm Đức Như Lai đi tuần hành qua phòng các tỳ kheo một lần. Cho đến Phật thấy thế, tuy biết nhưng vẫn hỏi một tỳ kheo: "Này tỳ kheo, cái giường này ai trải ra vậy?" Bạch Thế Tôn: "Đó là vị cựu tỳ kheo trải ra, còn con mới đến ở. Từ nay về sau, khi thấy giường chổng trải ra thì tất cả tỳ kheo đều phải biết như sau: tất cả tỳ kheo không được để giường nệm bừa bãi chỗ này chỗ kia, bị mưa nắng và mối mọt ăn hỏng. Nếu thấy bỏ rải rác trên đất thì phải đem chất lại một chỗ. Nếu thấy bị mưa sa nắng táp thì phải đem cất vào trong chỗ che khuất. Nếu bị mối ăn thì phải kê ở dưới chân. Nếu phòng ốc bị dột thì phải lợp lại. Nếu phòng được lợp bằng cỏ thì dùng cỏ dọi lại. Cho đến nếu được phủ bằng đất thì dùng đất đắp vào. Nếu bức vách bị nứt vỡ thì nên dùng đất tô trét lại. Nếu giường nệm mền gối dơ bẩn, rách nát thì không được để yên như vậy xem, mà phải đem giặt giũ may vá lại. Nếu lông bông trong gối nệm lòi ra thì phải nhồi lại. Ghế dây bị giãn thưa ra thì phải ken lại cho chặt. Khi đánh kiền chùy tập trung để sửa chữa giường nệm thì không được từ từ đi đến, mà phải tập hợp nhanh chóng. Sau khi tập hợp phải cùng nhau sửa chữa. Người thì xe dây, kẻ thì đan, buộc, phải hợp sức cùng làm. Nếu chia công việc thì mỗi người nên tự đem về làm. Nếu đánh kiền chùy để tập trung sửa chữa giường nệm như vậy thì không được nói: "Tôi là người ở A Luyện Nhã, tôi khất thực, tôi là đại đức, tôi là thượng tọa, không thể làm. Ở trong đây ai sử dụng thì phải tự sửa chữa lấy", mà tất cả đều phải tập trung cùng nhau sửa chữa. Người thì xe dây, kẻ thì đan dệt, người thì sơn màu. Tất cả tỳ kheo đều phải tập hợp cùng nhau sửa chữa như vậy. Nếu ai không làm như vậy thì vượt pháp oai nghi. Vấn đề đại tiện. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bây giờ các tỳ kheo đi đại tiện khắp nơi, bị người đời chê trách rằng: "Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như bò, như lừa, đi đại tiện không có chỗ nhất định?" Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy: "Từ nay về sau nên làm nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh không nên làm hướng đông, hướng bắc, mà nên làm ở hướng tây, hướng nam, chỗ có gió thoáng. Cách làm là hoặc đào hầm, hoặc làm trên bờ cao. Nếu dưới đáy hầm có mạch nước thì trước hết phải bảo tịnh nhân lấp kín, rồi tỳ kheo mới làm. Nếu ở dưới bờ cao có dòng nước chảy thì đặt một tấm ván, để khi đi cầu phân rơi xuống tấm ván trước rồi mới rơi xuống nước sau. Nên làm hai lỗ, ba lỗ, chiều rộng của lỗ cầu một khuỷu tay, chiều dài một khuỷu tay rưỡi. Trong nhà cầu nên ngăn cách ra để hai người ngồi hai bên không thấy nhau. Ở bên cạnh nhà cầu để một thanh tre, trong nhà cầu nên để một cái giá treo áo. Bây giờ có một tỳ kheo đã ngồi trước trên cầu rồi, sau đó một tỳ kheo khác vì bắt đi cầu gấp liền vào trong cầu, định đi cầu ngay chỗ vị tỳ kheo trước đang đi. Tỳ kheo ấy bèn kêu lên: "Trưởng lão chớ làm bẩn tôi." Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy: "Từ nay về sau cần phải biết phép đi cầu như sau: không được để cho đau bụng quá gấp rồi mới đi cầu, mà khi mới bắt đi cầu thì nên đi liền. Khi tới đó không được làm thinh bước vào, mà nên khẩy móng tay. Nếu bên trong cầu có người cũng phải gãy móng tay đáp lại. Nếu bị đau bụng quá gấp thì nên ngồi châu đít lại với người ngồi trước mà cùng đi. Khi chưa đến cầu không được vén y phục trước mà đi, nên ngồi trên cầu rồi vừa vén vừa đi cầu. Không được mang họa cụ của tăng vào cầu tiêu. Khi ngồi vào cầu không được xỉa răng, trùm đầu, che vai áo bên phải, mà nên trật vai áo. Cũng không được đọc kinh, thiền định, quán bất tịnh và ngồi ngủ, khiến làm trở ngại người khác. Khi đứng dậy không được xăng y quá cao đứng dậy, mà phải vừa đứng dậy vừa buông y xuống. Lại nữa, lúc bấy giờ các tỳ kheo dùng thể tre làm vật chùi đít, khiến hậu môn bị thương tổn. Các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy: từ nay về sau, ta không cho phép dùng thẻ tre, thẻ cây lao, thẻ gỗ và xương, mà nên dùng vật mềm, vật tròn. Đồng thời không được dùng xong rồi bỏ vào trong cầu, mà nên bỏ vào trong sọt, đặt tại một chỗ. Nhưng nếu hàm cầu sâu ở trên bờ cao, thì bỏ xuống đó không có tội. Khi đại tiểu tiện và khạc nhổ, nên nhắm ngay giữa lỗ, không được làm bẩn hai bên mép. Nếu người trước làm bẩn thì nên dùng thẻ gỗ gạt bỏ cho sạch. Không được đi đại tiểu tiện xong không dùng nước rửa sạch mà sử dụng tọa cụ, giường nệm của tăng chúng. Bên cầu nên đặt một thùng nước. Nếu hầm cầu đào chỗ đất bằng thì không được đổ nước chảy xuống hầm cầu. Nếu cầu làm ở bờ sông thì được dùng. Nên dùng gỗ, đá, ngói làm nắp thùng. Tỳ kheo trẻ nên theo thứ tự đổ nước cho đầy thùng và phải súc thùng thường xuyên. Nếu nắp bằng ván thì không được để ngoài nắng khiến nó bị hư. Nếu nắp bằng sành, đá thì được để ngoài nắng. Bên cạnh cầu tiêu nên để tro, dẻ lau. Nếu trong thùng nước có sinh trùng thì không được nói trong này có sinh trùng, mà nên bỏ một nắm cỏ ở trên để kẻ khác biết là trong nước có trùng. Không được dùng nhiều nước mà phải dùng có chừng mực. Nếu thùng nước hết nên báo người phụ trách biết để sai người đổ vào cho đầy, hoặc tự mình đổ vào, ít nhất là một ca đủ cho một người sử dụng. Nếu bộ phận dưới bị bệnh trĩ thì không được rửa, mà nên dùng vật mềm để lau, hoặc là vải hoặc lá cây. Nếu không có nhà vệ sinh thì nên lau ở phía sau phòng. Nếu ngồi đại tiện nơi triền núi thì không được xỉa răng và trùm đầu, trùm vai, mà nên trật vai áo. Nếu bắt đi cầu vào ban đêm thì nên dùng chậu, âu đựng rồi đem đổ. Nếu không có đồ đựng thì nên đi cầu chỗ đường nước chảy rồi sáng sớm dọn sạch. Nếu đang ở tại nhà sưởi giảng đường mà muốn đi cầu thì phải ra ngoài. Nếu bắt đi cầu quá gấp không thể đi kịp thì phải đi cầu tại một chỗ, chứ không được làm như bò vừa đi vừa phóng uế. Rồi sáng sớm dọn dẹp, dùng nước rửa sạch, dùng dầu để lau, ít nhất là dùng dẻ lau mà lau. Khi đang nhiễu tháp mà thấy đau bụng thì nên đi cầu. Nếu quá bức bách thì nên đi tại một chỗ, chứ không được vừa đi vừa phóng uế dơ bẩn cả chân như loại bò. Khi đi xong phải dọn dẹp, lấy nước rửa, rắc bột hương rồi lau chùi. Nếu tại A Luyện Nhã không có bột hương thì nên dùng dầu mà lau. Khi muốn vào thôn sớm nên đại tiện trước rồi mới đi. Khi vào thôn sớm rồi mà bắt đi cầu thì nên đến cầu tiêu dành cho đàn ông, không nên vào cầu tiêu của phụ nữ. Nếu không có thì nên hỏi người ta nơi nào có thể đi cầu được. Khi hỏi, không nên hỏi những cô gái trẻ, vì khi nghe vậy họ sẽ cười, mà nên hỏi người lớn tuổi đứng đắn. Nếu cũng không có thì nên vào những ngôi nhà trống. Khi vào rồi, không được ngồi ở chỗ quá trống trải, cũng không nên ngồi chỗ quá kín đáo khiến người ta nghi mình là kẻ trộm. Nếu cũng không có ngôi nhà trống, thì nên đi cầu ở bên bờ tường, nơi mé đường. Nếu có bạn, thì bảo họ ngồi châu lưng lại để che khuất. Nếu khi đi đường cùng với khách buôn mà muốn đại tiện, thì nên đi ở mé đường, cuối hướng gió, đừng đi ở đầu gió khiến mùi hôi bay đến người khác. Nếu ban đêm muốn đi cầu thì không được lặng thinh mà đi, mà phải nói cho khách buôn biết để họ không nghi mình là kẻ trộm. Đồng thời cũng phải đại tiện ở dưới hướng gió, chứ không được đại tiện ở trên hướng gió. Khi đi thuyền với khách buôn mà muốn đi cầu thì nên đến chỗ đại tiện mà đi. Đồng thời nên dùng một miếng gỗ gạt xuống để cho phân rơi trên miếng ván trước rồi mới rơi xuống nước sau. Nếu không có miếng gỗ thì ít nhất đi trên nùi cỏ. Nếu cũng không có nùi cỏ thì nên dùng cái bô đựng rồi đem đổ. Nếu thấy phân uế nơi tháp, nơi tăng viện thì nên dọn sạch. Nếu hai người cùng đi mà thấy thế thì hạ tọa nên dọn dẹp. Nếu hạ tọa giữ giới lỏng lẻo thì bản thân mình phải dọn. Nếu bị trúng độc mà thầy thuốc bảo phải uống nước phân thì không nên uống nước phân của chính mình mà nên dùng nước phân của kẻ khác. Tỳ kheo phải biết các phép vệ sinh kể trên. Nếu không biết những việc như vậy thì vượt pháp oai nghi. Vấn đề tiểu tiện. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy các tỳ kheo tiểu tiện khắp nơi bị người đời chê trách rằng: vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như bò, lừa, tiểu tiện khắp nơi? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì. Cho đến Phật dạy, từ nay về sau nên làm chỗ đi tiểu. Cách làm như sau: không được làm ở hướng Bắc, hướng Đông, mà nên làm ở hướng Tây, hướng Nam, chỗ thoáng gió. Lúc ấy có tỳ kheo đi tiểu, rồi tỳ kheo khác cũng đến đó để tiểu. Vị tỳ kheo trước nói: trưởng lão chớ làm bẩn tôi. Các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy: từ nay về sau, phép tiểu tiện phải biết như sau: không được để cho bức bách rồi mới đi, mà khi muốn đi tiểu tiện thì phải đi liền. Trước khi vào cầu tiểu phải khẩy móng tay, nếu trong đó đã có người thì cũng phải khẩy móng tay đáp lại. Nếu quá gấp thì nên đứng quay lưng với người trước, và người trước nên nhường chỗ cho nhau. Khi tiểu tiện không được trùm đầu, che vai và xỉa răng, mà nên vén áo bên phải mà tiểu. Lúc đang tiểu không được thiền định, ngủ, tụng kinh và quán bất tịnh làm trở ngại người đi sau. Khi tiểu xong phải ra ngay. Nếu không có chỗ tiểu tiện thì nên dùng cái bình để đựng. Trên bình nên để một cái âu có lỗ thông dưới đáy. Tiểu tiện vào trong cái âu đó rồi mở nút cho chảy vào trong bình. Nếu không có âu thì nên dùng cái muỗng để rót vào bình. Không được đại tiện và khạc nhổ vào trong bình. Tỳ kheo trẻ phải theo thứ tự đổ cái bình ấy. Khi đổ phải đổ ở chỗ khuất, không được đổ trên thượng lưu của tháp, viện. Sau khi đổ phải dùng nước rửa sạch rồi úp xuống đất. Nếu không có bình thì mỗi người nên tìm đồ đựng riêng. Nếu đồ đựng bằng đất thì khi rửa xong đem úp xuống đất. Nếu đồ đựng bằng gỗ thì khi đổ xong nên để trong mát cho khỏi bị hư, đồng thời nên buộc dây mà xách. Ban đêm nên đem nó đặt dưới giường. Nếu không có đồ chứa thì ban đêm nên đi tiểu ở chỗ rảnh nước, nhưng rảnh nước đó không được chảy về hướng tháp, phòng sưởi và giảng đường. Khi muốn đi tiểu tiện thì nên đi ngay. Nếu cấp bách quá không đi kịp thì nên đi tiểu tiện tại một chỗ. Khi tiểu xong dùng nước rửa, dầu bôi rồi lau chùi sạch. Nếu đang nhiễu tháp mà bắt đi tiểu thì phải đi ngay. Nếu cấp bách quá cũng không được vừa đi vừa tiểu, mà nên tiểu tại một chỗ. Khi tiểu xong dùng nước rửa rồi bôi hương thơm. Nếu ở nơi hoang vắng không có hương thơm thì nên dùng dầu bôi lên. Nếu muốn đi vào thôn sớm thì nên tiểu tiện trước rồi mới đi. Khi đang ở thôn sớm mà muốn tiểu tiện thì nên tiểu tiện ở chỗ khuất. Nếu cấp bách quá không đến chỗ khuất kịp thì hướng vào bờ tường mà tiểu. Nếu có đồng bạn thì nên bảo họ xoay lưng lại để che mình. Nếu đi đường với khách buôn mà muốn tiểu tiện thì nên đi ở hướng cuối gió, không được đi ở đầu gió. Nếu nghĩ lại ban đêm, khi đi tiểu tiện cũng phải đi ở hướng cuối gió. Lúc muốn đi phải cho họ biết để họ khỏi ngờ mình là kẻ trộm. Nếu đi thuyền thì nên đến chỗ tiểu tiện mà tiểu. Nếu không có chỗ đi tiểu thì nên tiểu vào trong đồ đựng rồi đem đổ. Tỳ kheo bệnh, nếu thầy thuốc bảo phải uống nước tiểu thì không được lấy nước tiểu lúc đầu và lúc cuối, mà nên lấy nước tiểu ở khoảng giữa, hoặc lấy nước tiểu của chính mình, hoặc xin nước tiểu của người khác mà uống. Phép tiểu tiện phải làm như trên, nếu ai không làm như vậy thì vượt pháp oai nghi. Vấn đề tâm xỉa răng. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bây giờ nhóm sáu tỳ kheo dùng cây xỉa răng chưa chuốt vót, bị người đời chê bai rằng: vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như kẻ hung ác, cầm nguyên cả cành cây mà xỉa răng? Các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy: từ nay về sau ta không cho phép dùng cây xỉa răng. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy nhân dịp đại hội, Đức Thế Tôn thuyết pháp thì có tỳ kheo hôi miệng nên ngồi ở phía cuối hướng gió. Phật biết nhưng vẫn hỏi các tỳ kheo: tỳ kheo nào mà ngồi riêng một chỗ như người có điều chi oán hận vậy? Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn chế giới không cho phép xỉa răng, vị này bị hôi miệng, sợ ảnh hưởng đến các bậc phạm hạnh nên phải ngồi ở cuối gió. Ta cho phép dùng tâm xỉa răng, nhưng phải ước lượng mà dùng, dài nhất là 16 lóng tay. Lại nữa, lúc ấy có đàn Việt trồng cây tại nơi hoang vắng, rồi tỳ kheo nhổ cây ấy làm cây xỉa răng. Chủ nhân thấy thế lòng không vui, bèn đi đến chỗ Phật, trình bày việc ấy lên Thế Tôn. Phật tùy thuận thuyết pháp, khiến tâm ông ta hoan hỷ. Rồi ông lễ Phật mà cáo lui. Đoạn Phật bảo gọi vị tỳ kheo kia đến. Khi thầy tới rồi, Phật liền hỏi: "Ông có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." "Vì sao ông dùng cây có hoa trái làm tâm xỉa răng?" "Từ nay về sau, ta không cho phép ông dùng cây có hoa trái làm tâm xỉa răng. Hơn nữa, khi xỉa răng không được ở tại phòng sưởi, giảng đường, phòng ăn và trước chư tăng, trước hòa thượng, a xà lê, trước tháp, trước tượng. Khi xỉa cũng không được trùm đầu, che vai mà phải vén áo phải, ở tại chỗ khuất. Nếu ở phòng tăng thì nên dùng ve, hộp mà đựng tâm. Khi tâm xỉa rồi không được bỏ lại vào trong hộp, không được vứt nơi chùa, tháp và nơi thường đi lại. Khi nạo lưỡi không được làm như kẻ dâm dật. Nạo xong phải rửa cây nạo rồi cất vào một chỗ. Nếu cây xỉa răng khó tìm, thì khi xỉa xong, cắt bỏ chỗ đã xỉa, đem rửa, rồi cất để ngày mai dùng lại. Lại nữa, bây giờ có một tỳ kheo đang xỉa cây tâm đã cùn. Trông thấy Đức Thế Tôn đi đến, vì lòng kính trọng nên thầy nuốt khúc tâm vào, khiến khúc tâm mắc nơi cổ, làm cho thầy ảo não. Các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy: "Từ nay về sau, ta không cho phép dùng cây xỉa răng quá cùn, dài nhất là 16 lóng tay và ngắn nhất là 4 lóng tay trở lên. Khi xỉa nên ở nơi vắng vẻ, rửa tay sạch rồi mới xỉa răng. Khi xỉa xong, đem rửa cây tâm rồi mới vứt. Khi dùng không được làm như bọn phóng đảng, vì xỉa răng là để trừ bỏ hôi miệng mà thôi. Khi xỉa răng không được nuốt nước xỉa răng, nhưng nếu lỡ nuốt thì không có tội. Khi tỳ kheo bị bệnh, nếu thầy thuốc bảo phải nuốt nước xỉa răng, nước nhâm cây tâm mới lành bệnh, thì nên vâng lời mà nuốt. Nếu không có cây xỉa răng, thì nên dùng tro, muối, đất, gạch, gừng, đá, cỏ, cây làm cho sạch miệng rồi mới ăn. Nếu tại nơi chùa, tháp, thấy có tâm xỉa răng, thì nên lượm vứt đi. Nếu cả hai người cùng thấy, thì người nhỏ nên lượm vứt. Nếu thấy hạ tọa, giữ giới lơ mơ, thì tự mình nên lượm vứt đi. Phép dùng tâm xỉa răng phải như vậy. Nếu ai không làm như vậy thì vượt pháp oai nghi. Kệ tóm tắt. Trải giường cuối tháng xuân, an cư sắp chỗ ngồi, tỳ kheo khách và cựu, tất cả đều như vậy. Cầu tiêu đại tiểu tiện, dùng tâm hết phẩm hai. Vấn đề vá y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, vì năm việc lợi ích nên cứ năm hôm Đức Như Lai đi tuần hành qua phòng các tỳ kheo một lần. Trông thấy vị tỳ kheo đang trải y trên đất để vá, Phật liền dạy: "Từ nay trở đi nên sắm chiếu. Cách làm chiếu là dùng tre sậy dài chừng 10 khuỷu tay, bề ngang chừng 6 khuỷu tay mà làm. Khi muốn vá y thì nên đem chiếu trải ở giảng đường hoặc phòng sưởi, phòng ngồi thiền, rồi sổ y ra trên đó mà vá, đồng thời phải rửa chân rồi mới ngồi. Nếu không rửa chân thì phải xếp chân lại mà ngồi lên trên, đừng để bàn chân chạm vào chiếu. Không được phơi ngũ cốc, phơi y, dụng y trên chiếu, cũng không được để cho nắng táp, mưa sa hoặc chim muông làm dơ bẩn chiếu. Khi vá y xong, phải cuốn lại đem cất vào chỗ che khuất. Nếu không có chiếu thì nên vá y trên giường. Nếu cũng không có giường thì nên dùng khăn lau sạch phòng sưởi, giảng đường rồi đem y ra vá. Khi vá y phải làm như vậy. Nếu ai không làm như vậy thì vượt pháp oai nghi. Vấn đề ngăn chỗ nằm. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có tỳ kheo ngồi thiền xong trở về, đạp nhầm bàn chân lạnh của thầy vào người khác, khiến vị tỳ kheo ấy cảm thấy giật mình, không an. Do thế các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: "Từ nay về sau nên dùng vật gì để ngăn chỗ nằm ra?" Phương pháp làm bằng cách dùng tre, nứa, lao dựng đứng bốn gốc rồi dùng dây buộc lại. Khi ngồi thiền trở về thì mở ra, lúc vào trong rồi thì đóng lại. Ban ngày nên mở ra, không nên đóng lại, còn ban đêm thì nên buông xuống. Phương pháp ngăn chỗ nằm phải làm như vậy. Nếu ai không làm như vậy thì vượt pháp oai nghi. Vấn đề lau phòng. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, vì năm việc lợi ích nên Đức Thế Tôn cứ năm hôm đi tuần hành qua phòng các tỳ kheo một lần, trông thấy phòng ốc bị dột nát mà không sửa chữa. Tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi các tỳ kheo: phòng này của ai mà để dột nát như thế này? Từ nay về sau, việc phòng ốc phải xử trí như thế này. Không được thấy phòng ốc bị dột nát mà không sửa chữa. Nếu phòng được lợp bằng cỏ thì dùng cỏ dọi lại. Cho đến nếu được phủ bằng đất thì dùng đất đắp lên. Đồng thời nên thường thường quét mạng nhện và bụi bặm. Nên lấp bằng những chỗ lồi lõm, dùng đất bịt kín các hang chuột và mỗi nửa tháng nên dùng giẻ lau nhà một lần. Nếu nền nhà khô thì nên tẩm khăn lau cho ướt để lau. Còn nền nhà ướt thì chỉ nên lau bằng khăn khô. Nếu nền nhà được sơn xanh thì nên dùng vật gì bọc chân giường lại, đồng thời không được đốt đèn, đi kinh hành hay bỏ giày dép trên đó. Cũng không được khạc nhổ, mà nên dùng ống nhổ để đựng. Nếu ngôi nhà giữa thì được rửa chân, rửa tay, rửa mặt hoặc rửa bát tại đó. Nếu ngôi nhà dưới thì được đốt đèn, đi kinh hành, rửa tay, chân, rửa mặt và rửa bát tại đó. Về vấn đề phòng ốc phải sử dụng như thế. Nếu ai không làm như thế thì vượt pháp oai nghi. Vấn đề khạc nhổ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, vì năm việc lợi ích nên cứ năm hôm, Thế Tôn đi tuần hành qua phòng các tỳ kheo một lần. Thấy trên các bức tường của phòng ốc, giảng đường có những bãi nước miếng chảy nhiễu xuống đất. Tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi các tỳ kheo: kẻ nào nhổ nước miếng bẩn thỉu như thế này? Từ nay về sau, khi khạc nhổ phải làm thế này. Bức tường có được tô hay không tô đều không được nhổ trên đó. Nếu dưới nền nhà không tô thì được nhổ tại một chỗ rồi dùng bàn chân chà đi, chứ không được nhổ lung tung dơ bẩn. Nơi nền nhà nên đặt một ống nhổ. Trong ống nhổ nên bỏ cát hoặc tro. Dưới ống nhổ kê một hòn đá cứng, thỉnh thoảng phải đem đổ, đừng để hôi thối, trùng sinh. Nên dùng nước trong rửa sạch rồi ướp xuống cho khô. Không được phước tâm xỉa răng vào trong đó. Ở trong khuôn viên chùa, khi muốn nhổ thì nhổ xong phải dùng gót giày chà đi. Nếu nền nhà có lót thảm thì nên dùng ống nhổ. Nếu đang ăn mà muốn nhổ thì không được nhổ toẹt xuống đất, khiến cho tỳ kheo ngồi bên cạnh nhòm gớm, mà nên nhổ ở giữa hai chân mình, rồi dùng gót chân chà đi. Nếu đạm ra liên tục nhiều quá thì nên ra ngoài nhổ xong rồi vào ngồi lại. Nếu đang ở trước hòa thượng A Xà Lê mà muốn nhổ thì nên đến chỗ kín đáo mà nhổ. Nếu đang ở nơi thôn xóm mà muốn khạc nhổ thì nên nhổ ở cạnh chân mình rồi dùng chân chà đi. Nếu chỗ đó là đất bủn, mịn thì nhổ xuống đó không có tội. Nếu thấy những bãi nước bọt ở nơi tháp, nơi tăng viện thì nên dùng chân chà đi. Nếu hai người cùng thấy một lúc thì người nhỏ hơn nên làm. Nếu người nhỏ giữ giới hời hợt thì tự mình nên chà. Tỳ kheo khi khạc nhổ phải biết như thế. Nếu ai không biết như thế thì vượt pháp oai nghi. Vấn đề sử dụng bát. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có vị tỳ kheo để cái bát tại chỗ lỗ trống, bị cơn gió lốc thổi làm rơi xuống đất vỡ bể. Đến lúc nghe tiếng bản đánh báo hiệu dùng cháo, thầy đi lấy bát thì than ôi, chỉ còn một đống mẻ sành. Các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi thầy tỳ kheo ấy đến. Khi thầy tới rồi, Phật liền hỏi: ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay trở đi, vấn đề bát phải biết như sau. Không được đem bát để ở chỗ lỗ hổng, bên cạnh bờ, chỗ nguy hiểm. Không được để ở chỗ cánh cửa mở và nơi thường đi lại. Không được dùng tro chùi bát khiến nó phai màu, mà nên dùng nước lá cây. Nếu không có cát thì nên dùng khăn mà lau. Khi rửa không được ngồi ở trên bờ, chỗ nguy hiểm, trên tảng đá, trên đống gạch. Không được ngồi dưới cây đa la, dưới cây ca tỳ la, dưới cây na lê. Rửa bát nên ngồi chồm hổm hoặc quỳ gối cách đất chừng một gang tay. Nên rửa bát hòa thượng A Xà Lê trước rồi mới rửa bát mình sau. Không được đem nước thừa trong bát của mình đổ vào bát của hòa thượng A Xà Lê, mà nên dùng nước thừa trong bát của hòa thượng A Xà Lê để rửa bát mình. Khi bát khô, dọn cất thì cũng phải dọn bát của hòa thượng A Xà Lê trước. Khi cất bát vào túi xách phải cất bát của hòa thượng A Xà Lê trước, đồng thời nên ngồi chồm hổm, lấy cái đai túi xỏ qua cánh tay, đặt trên đầu gối, rồi cất bát vào. Đoạn đem để trên giường hoặc trên ghế. Túi đựng bát nên may hai hay ba lớp. Khi muốn treo bát, nên lấy cây trụ xem có vững chắc hay không rồi mới treo. Nếu không có chỗ treo, thì nên để bát trên giường. Nếu nơi ấy có rổ đựng rau che chở thì được để, hoặc có sóng bát thì được để, nhưng đừng để chúng úp ngược lại nhau. Sóng bát nên làm vành, không được lấy bát trong bóng tối, không được lấy bát khi tay bẩn, mà phải rửa tay sạch rồi mới lấy. Khi lấy bát, một tay cầm hai cái, một tay cầm một cái, không được cầm tới bốn cái. Khi trao bát không được đưa đột ngột, mà nên hỏi, thầy lấy bát chưa? Nếu đáp, lấy, thì mới đặt bát xuống. Không được đem bát đựng những vật ô uế, cũng không được dùng đựng nước để cạo đầu, rửa tay chân, rửa mặt, hay dùng trong nhà tắm và dùng múc nước rửa tiểu tiện. Phải giữ gìn bát như giữ gìn đôi mắt. Nếu không làm như vậy thì vượt pháp oai nghi. Vấn đề dùng cháo. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bây giờ nhóm sáu tỳ kheo chê bai cháo. Nếu thấy cháo lỏng liền nói, đây không phải là cháo, mà là sông Diêu Phù Na. Nếu thấy cháo đặc liền nói, đây không phải là cháo, mà là cơm cứng, làm gãy răng người ta. Các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi vị tỳ kheo ấy đến. Khi thầy tới rồi, Phật liền hỏi, ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay trở đi, vấn đề cháo nên biết như thế này. Khi nghe tiếng bản đánh báo hiệu ăn cháo thì phải biết đó là cháo đãi cho hai bộ tăng hay cho một bộ tăng hay cho thầy trò quyến thuộc. Khi biết rồi thì nên đi, đến nơi rồi thì không được nhìn vào hình thức để khen chê đặt lỏng, mà có sao thì nhận vậy. Cũng không được lấy vượt thứ tự của mình. Khi lấy không được trùm đầu, trùm vai, mang giày dép, mà nên cởi giày, vén vai áo bên phải để lấy. Nếu người đưa cháo đi qua nhanh thì ít nhất nên tháo gót giày để lấy. Nếu không kịp tháo giày thì đợi họ đi trở lại rồi lấy, hoặc nhờ người khác lấy. Nếu ngồi thì lấy theo thứ tự. Nếu thấy cháo lỏng thì không được nói. Trong quá giống như sông Diêu Phù Na, thấy cả bóng trăng. Nếu thấy cháo đặc thì không được nói, đây là cơm cứng, làm gãy răng người ta. Mà hễ cho sao thì nên nhận vậy. Vấn đề cháo nên xử trí như vậy. Nếu ai không làm như vậy thì vượt pháp oai nghi. Oai nghi khi đứng. Khi Phật an trú tại vườn Trúc Ca Lan Đà nơi thành Vương Xá, lúc ấy có một tỳ kheo đang ngồi thiền trong hang đá Đế Thích bên triền núi. Rồi một tỳ kheo khác đến đứng trước cửa hang, khiến cho tâm vị tỳ kheo ngồi thiền không được định. Các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi vị tỳ kheo ấy đến. Khi thầy tới rồi, Phật liền hỏi, ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay trở đi, khi đứng phải làm như sau: không được đứng trước vị tỳ kheo đang ngồi thiền, không được đứng trước chúng tăng, không được đứng trước chỗ mọi người đang ngồi, không được đứng trước hòa thượng, A Xà Lê và các trưởng lão tỳ kheo, cũng không được mang giày, đeo đai, trùm đầu hoặc buông thõng hai tay đứng bên cạnh các ngài. Nhưng nếu bị bệnh thì không có tội, không được đứng trước dâm nữ, trước kẻ đánh bạc, trước quán rượu, trước kẻ đồ tể, trước nhà lao và trước kẻ sát nhân. Không được đứng chỗ che khuất kín đáo. Vấn đề đứng phải biết xử trí như thế. Nếu ai không làm như thế thì vượt pháp oai nghi. Luật Ma Ha Tăng Kỳ, hết quyển thứ 34.